dương cầm quốc tế Frédéric Chopin lần thứ 17 vừa khép lại tại thủ đô Ba Lan Warsaw hôm 23 tháng 10 vừa qua, ba giải thưởng Chopin của năm nay đều là những học trò của nhạc sĩ người Việt Đặng Thái Sơn, năm trong số 10 nhạc sĩ trẻ vào chung kết là người châu Á. Giải nhất năm nay đã về tay thí sinh người Hàn Quốc Seong Jin Cho. Giải 3, 4 và 5 đều là của Đặng Thái Sơn, bởi vì Kate Liu, Eric Liu, Ike Tony Young là học trò của nhạc sĩ người Việt này. Cả ba đã dự thi dưới màu cờ của Mỹ và Canada. Đầu đó cũng có thể nói năm nay Bắc Mỹ đã thắng lớn trong cuộc tranh tài ở Ba Lan. Hoa Kỳ và Canada đồng hạng, mỗi quốc gia đoạt hai giải thưởng dương cầm quốc tế Chopin. Hai trong số 6 giải thưởng Chopin lần thứ 17 về tay thí sinh người Canada Charles Richard Amelin và nghệ sĩ người Nga Dmitry Shishkin. Giải thưởng Chopin, một trong những cuộc tranh tài quốc tế lâu đời nhất, danh tiếng nhất, được tổ chức 5 năm một lần. Một số rất ít các nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng trên thế giới có tên trong bảng vàng của ban giám khảo. Trong số đó, phải kể đến những bậc thầy như Maurizio Pollini, nữ nghệ sĩ người Argentina, bà Marta Argerich, và gần gũi với chúng ta nhất là nhạc sĩ Đặng Thái Sơn. Ông là người châu Á đầu tiên đoạt giải nhất ở cuộc thi Chopin lần thứ 10 năm 1980. Ban Việt ngữ đài RFI, nhạc sĩ Đặng Thái Sơn đã không khỏi hãnh diện vì đã góp phần đào tạo một thế hệ các tài năng mới, tuổi trẻ, tài cao. Ông cũng ghi nhận một khác biệt của thời đại là tất cả các thí sinh có tên trong bảng vàng của kỳ thi năm nay đều đã đoạt nhiều giải thưởng quan trọng trong làng piano. Khác với kinh nghiệm bản thân 35 năm trước, như chính Đặng Thái Sơn đã giải thích, khi đến Ba Lan năm 1980, bề dày thành tích của ông chỉ được ghi vỏn vẹn trong hai dòng: sinh năm 1958 tại Hà Nội và là sinh viên Học viện Âm nhạc Moscow. Sau đây, mời quý thính giả cùng theo dõi cuộc phỏng vấn mà nhạc sĩ Đặng Thái Sơn đã dành cho Ban Việt ngữ RFI khi ông vừa rời cuộc thi Chopin trở về Montreal để dạy học, và trước khi Đặng Thái Sơn lên đường tiếp tục đi chấm thi ở một cuộc tranh tài quốc tế khác. Thưa Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI, xin kính chào nhạc sĩ Đặng Thái Sơn. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho chúng tôi khi mà vừa mới từ thủ đô Ba Lan trở về. Thưa nhạc sĩ Đặng Thái Sơn, cách nay đúng 35 năm đó thì anh đã đặt chân đến nhà hát giao hưởng quốc tế Philharmonie của Warsaw để tranh tài. Thế rồi từ đó đến nay đó thì anh đã rất là nhiều lần trở lại nơi này, và thường thì để trình diễn, đôi khi là để chấm thi. Thế năm nay anh đã được mời tham dự trong cái thành phần ban giám khảo. Vậy thì câu hỏi đầu tiên của chúng tôi, thưa nhạc sĩ Đặng Thái Sơn, xin anh cho biết cái cảm nghĩ của một thành viên ban giám khảo qua cái mùa thi giải Frédéric Chopin lần thứ 17 vừa qua.
Xin chào chị, xin chào các thính giả của đài. Coi như là năm nay là lần thứ 3 tôi trở lại với vị trí là thành viên ban giám khảo cuộc thi Chopin ở Warsaw. Khi này tóm tắt thì có thể gọi là Á Châu chiến thắng trở lại. Sau khi 2010 tương đối là im lìm, không có một bóng Á Châu nào lọt được vào vòng chung kết, thì năm nay 2/3 tổng số giải, trong 6 giải thì 4 là gốc người Á Châu. Một cái đặc biệt nữa là nếu mà nói về đào tạo những cái người được giải đào tạo ở đâu, thì thường trước kia những người được giải thường được đào tạo châu Âu hoặc là châu Á thì năm nay cũng thế là chuyển sang Bắc Mỹ là cũng chiếm 2/3. Cũng nên chú ý nữa là kỳ này là những người được giải là xuất hiện những thí sinh rất trẻ, 16, 17 tuổi. Đấy là cũng là lần đầu tiên trong lịch sử. Có lẽ là về cách trình diễn, cái xu hướng là tương đối là dân chủ hóa lên. Ngay thậm chí là những thí sinh Ba Lan trước kia thường bị đội cho cái lốt là tương đối là kinh điển, bảo thủ, thì bây giờ người ta đánh cũng rất là phóng khoáng, các hướng đánh khác nhau. Và cách chấm của ban giám khảo cũng có cởi mở hơn. Có những thí sinh nếu như là đánh kiểu như bây giờ vào những thời điểm 30-40 năm trước thì chắc là sẽ không lọt được vào chung kết.
Thưa, trong cái địa vị của một người chấm thi đó thì thường các thành viên ban giám khảo đề ra những cái tiêu chuẩn nào cho các cái thí sinh? Thế và cá nhân anh thì anh đã chú ý đến những cái điểm nào ạ?
Cái tiêu chuẩn của ban giám khảo rất là khác nhau. Mỗi người có một cái cách đặt tiêu chuẩn riêng của mình. Tôi cũng thấy rất là hay cuộc thi Chopin là cuộc thi bây giờ đang được ca ngợi rất nhiều là trong sạch. 3 ngày sau cuộc thi là tất cả bảng điểm cụ thể của mỗi một thành viên giám khảo đều đã được đăng lên trên mạng hết. Riêng tôi, về cá nhân tôi thì cái tiêu chuẩn đó cũng thay đổi từ vòng này sang vòng kia. Cả cái cuộc thi kỳ này tóm tắt thì là ban đầu là có 450 đơn dự thi và tổng cộng là gồm 6 vòng là chưa từng thấy trong các lịch sử là nó nhiều vòng loại như vậy. Đầu tiên là loại qua video từ 450 lọc ra còn 160, tất cả 160 thí sinh phải sang Varsovia hồi tháng 4 vừa rồi lọc cho một ban giám khảo riêng để chọn ra 80, độ khoảng 80 thí sinh cho cuộc thi chính thức. Cuộc thi chính thức gồm 4 vòng thì riêng tôi cứ mỗi một vòng tôi đặt một tiêu chuẩn riêng. Lúc đầu thì tôi khuyến khích tất cả những thí sinh có tài năng dù như là nhiều khi không hoàn thiện hoặc là có cái gì đấy rất là tiếng Pháp nói controversial là nó tương đối là gây tranh cãi, và một số nhóm khác mà cũng ở trong tiêu chuẩn này là rất là hoàn thiện, rất là đạt độ chuyên nghiệp rất cao thì hai nhóm này được vào vòng 2 theo cách chấm. Khi mà đã vào vòng 2 rồi và vào vòng 3 thì bắt đầu tiêu chuẩn nó sẽ nâng lên là về phong cách của Chopin, cái sự hiểu biết cái phong cách Chopin đến như thế nào. Là vì vào những cái vòng sau sẽ có những cái bài chẳng hạn như là Mazurka, Polonaise tương đối là hóc hiểm, nhất là đối với ngoại quốc, về để thấy được những cái tính chất phong cách riêng của ông cùng với những cái điệu vũ của Ba Lan. Cái độ hiểu biết càng cao và tất nhiên là cái độ chuyên nghiệp về piano là phải rất cao rồi. Thì sau đấy thì là sẽ 10 người chọn ra 10 người vào chung kết. Còn khi mà bắt đầu chọn giải thì bao giờ cũng có Chopin cũng có hai chiều hướng. Một là chọn những người chuyên đánh Chopin rất hay nhưng mà cũng chưa chắc là những người đó đã là những cái người pianist thật là cao hạng. Thế trong khi lại có một cái khuynh hướng khác là chọn những người pianist hạng rất cao mà chưa chắc đã phải là chuyên sâu về đánh Chopin. Thế đây là một cái sự cũng phải rất là uyển chuyển. Thì theo tôi, kết quả của kỳ thi này chọn ra giải nhất là thuộc cái loại là pianist hạng rất là cao. Nhưng mà chưa chắc là đã là gọi là sở trường là đánh Chopin. Cuộc thi Chopin cũng tương tự như tất cả các cuộc thi khác là không có trao đổi bàn bạc gì hết. Là vì khi trao đổi bàn bạc mỗi người đều có cái chính kiến của mình, bao giờ cũng có cái gu, cái sở thích của mình. Thì không có bao giờ đi đến đồng nhất được. Cho nên là cứ bỏ phiếu kín thôi. Mình phải có trách nhiệm với cái lá phiếu của mình. Vì ai cũng biết được là đây không phải là chuyện trách nhiệm đối với cuộc thi, nhưng mà trách nhiệm đối với toàn thế giới. Là vì sau đấy tất cả những cái phiếu của mỗi người sẽ được đăng lên trên mạng hết.
Thế năm nay thì có hai học trò của anh, tức là Eric Lu và Jai Young đã cùng vào chung kết, cùng biểu diễn một bản concerto ở cương vị vừa là một ông thầy, vừa là một thành viên trong ban giám khảo. Anh đã có khó xử hay không?
Dạ, tôi xin đính chính là tôi không những là có hai mà tôi có ba.
À, dạ.
Ba người được giải. Thì hai người là Eric Lu và Tony Young là tôi có thể coi như là học trò, bởi vì đã đào tạo nhiều năm. Và Kate Liu, người được giải ba, là người tôi chuẩn bị và huấn luyện riêng cho cuộc thi này. Như vậy là đến một nửa số giải là thuộc về của mình, cho nên đây là một cái chiến thắng riêng của bản thân. Thì lúc tôi ngồi cuộc thi thì tất nhiên là tôi hồi hộp rồi. Cuộc thi nó cũng có những cái luật. Một khi như tôi là thành viên ban giám khảo thì tôi không có quyền được bỏ phiếu cho học trò của mình. Cho toàn bộ cuộc thi từ vòng 1 cho đến vòng 4 là tôi không có bỏ phiếu cho học sinh của mình.
Dạ vâng.
Mà cái này là cái luật chung của cuộc thi rồi.
Xin được một câu hỏi khác, đó là tại sao năm nay đó, trong cái vòng chung kết, trong cái hai cái buổi hòa tấu ở chung kết, 9 thí sinh trên 10 lại đều chọn cái bản concerto số 1 mà chỉ có một người chọn bản concerto số 2 như là cái sự lựa chọn của anh vào năm 1980 ạ?
Cái này cũng là một sự rất là tình cờ. Nhưng mà thường xu hướng là bao giờ người ta cũng chọn cái bản concerto mi minor, mi thứ nhiều hơn là pha thứ. Thường trong số những người được giải nhất thì rất ít người trong lịch sử là đánh bản concerto pha thứ giống như tôi. Tôi chọn cái đấy cũng vì một lý do rất là đơn giản, là vì tôi không bao giờ tôi nghĩ là tôi sẽ lọt vào vòng chung kết, cho nên là cái bản pha thứ nó ngắn hơn, thì tôi nghĩ là tôi không có mất nhiều thời giờ vào cho nó nhiều hơn. Đấy là một cái lý do rất là đơn giản. Đấy, còn kỳ này thì 9 lần nghe như vậy. Nhưng mà cũng có cái hay là khi mà đánh cùng một bài như vậy thì cái sự so sánh nó cũng dễ dàng hơn.
Đầu cái buổi nói chuyện đó, nhạc sĩ Đặng Thái Sơn đã nói đến cái thành phần các cái thí sinh là những cái bạn rất là trẻ. Vậy thì xin anh nói qua đôi điều về ba cái người học trò của mình là Eric Lu, Tony Young và cô Cathy Liu.
Trước tiên phải nói là đây là những người học trò mà tôi dạy ngoài, chứ không phải ở trong trường của tôi. Hiện nay tôi dạy Đại học Montreal, chứ còn những học trò đó học ở những cái trường rất nổi tiếng. Eric Lu và Kate Liu là học ở Curtis, là một trong những cái trường đỉnh của thế giới. Và Tony Young thì là học ở Julia, cũng là trường rất có tiếng ở New York. Vì tôi thấy ba em đó có rất nhiều tài năng, cho nên là đây là một cái trường hợp cá biệt là tôi nhận dạy ở ngoài. Và như vậy, bố mẹ phải thường là cứ hàng tháng là chọn vào những cái lúc cuối tuần được các em tới, và tôi phải san ra lịch mỗi một lần chỉ một em thôi, và làm việc rất là tích cực trong toàn bộ cả sáng cả chiều, cho nên cách dạy nó có khác. Và các em có thu băng đĩa video để lúc sau về nhà thì nghe lại. Cái điểm chung của ba em là gốc Á Đông, cho nên có một cái sự nhạy cảm rất là lớn. Sau đấy có cái sự uyển chuyển trong cách đánh cũng rất là lớn. Chẳng hạn như là người Á Châu mà muốn đánh giống như phong cách Chopin ở Ba Lan thì dễ hơn như là bắt một người gốc Anh hay gốc Đức hay là gốc Nga. Những người đó người ta có cái gốc rễ về văn hóa và cái tính cách của người ta, cái tính bảo thủ nó nhiều hơn. Chứ còn người Á Đông của mình rất là uyển chuyển. Đặc biệt là Tony là mới có 16 tuổi thì lại trở thành người trẻ nhất trong lịch sử của thi Chopin. Hiện nay thì trào lưu trên thế giới là độ tuổi trẻ đi rất nhiều, cho nên là cuộc thi Chopin năm nay là lần đầu tiên giảm tuổi xuống 16, chứ bình thường là chỉ từ 17 trở lên. Và ba em này đã có nhiều những cái thành tích, đã chiếm giải các cuộc thi khác rất nhiều rồi, cho nên là cũng tương đối là có nhiều kinh nghiệm, chứ không như cái thời tôi. Cái hồi tôi đi năm 80 đó là hoàn toàn là không có một chút kinh nghiệm gì, chưa bao giờ được đánh với dàn nhạc, chưa bao giờ được một cái giải gì, chưa bao giờ đi biểu diễn. Thế còn hiện nay thì các em có nhiều phương tiện hơn. Và đặc biệt là Kate Liu và Eric Liu là có một cái cá tính rất là mạnh, cho nên là ngoài cái chuyện nhuần nhuyễn về và phong cách Chopin, nhưng mà mỗi người đánh có một cái vẻ rất là riêng, và cái này cũng là một cái người nghe rất là thích thú là vì nó có cá tính.
Năm trong số 10 thí sinh vào chung kết là người châu Á, thế rồi 4 trong số 6 giải thưởng năm nay cũng là người gốc Á Châu. Và theo như cái giải thích của anh thì có thể là người gốc Á nhạy cảm hơn với cái dòng nhạc của Chopin. Thưa, phải chăng vì vậy mà thí sinh Á Châu dễ dàng lên ngôi như vậy ạ?
Thực ra cái trào lưu châu Á vươn lên, theo tôi nghĩ là nó trong mọi lĩnh vực, không cứ là âm nhạc mà về tất cả các lĩnh vực kinh tế rồi xã hội. Riêng về âm nhạc, các cuộc thi thì hiện nay châu Á chiếm một cái vị trí tương đối là quan trọng, giật giải rất nhiều, cho nên là cuộc thi Chopin không phải là cá biệt. Nhưng mà để mà có một cái tỷ lệ lớn như vậy ở cuộc thi Chopin thì đây cũng là kỳ này cũng là một cái điều đặc biệt. Những lần trước thì cũng có mặt nhưng mà cùng lắm là chưa đến một nửa. Thế nhưng mà riêng lần này là áp đảo 2/3.
Dạ vâng. Thưa xin một câu hỏi cuối cùng, thưa nhạc sĩ Đặng Thái Sơn, khi nào thì khán giả Paris sẽ được hội ngộ với anh ạ?
Tôi thì cũng có lịch biểu diễn, nhưng mà bây giờ ngoài cái chuyện biểu diễn thì tôi còn rất nhiều hoạt động khác này, ban giám khảo các cuộc thi rồi giảng dạy nhiều. Tôi có diễn bên Pháp, và sắp tới cái lịch tới diễn thì sẽ là ở Aix-en-Provence, chứ tôi không có nghĩ ở Paris là tôi sẽ trở lại trong một thời gian, trong một cái tương lai gần.
Thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin thành thật cảm ơn nhạc sĩ Đặng Thái Sơn đã dành rất là nhiều thời gian cho chúng tôi trước khi lên đường tiếp tục đi chấm thi và tiếp tục cái công việc giảng dạy tại Montréal.